sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 13. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nói chuyện tọa đàm mà Diệu Âm quên đính chính một điều. Chỉ vì nói tiếng mời cũng được, mời cư sĩ Diệu Âm nói về kinh nghiệm hộ niệm thì hay hơn, chứ còn nói khai thị hoài thì kẹt cho Diệu Âm lắm. Khai thị lớn lắm, nặng lắm, mình còn phàm phu, còn nhiều chướng ngại, thành ra nói khai thị nghe không thông. Bây giờ mình nói chuyện về chướng ngại. Mới nhắc về chướng ngại thì bây giờ mình hãy nói về chuyện chướng ngại luôn. Thường thường chúng ta cầu nguyện khi lâm chung, tức là lúc xả bỏ báo thân này, không còn chướng ngại. Điều này nếu không nói rõ thì nhiều khi có sự hiểu lầm. Có nhiều người thường thường quỳ trước ảnh tượng Đức A-di-đà cầu, xin Ngài cho con không còn chướng ngại. Nếu cầu xin Đức A-di-đà cho mình không còn chướng ngại, mà mình sẽ không còn chướng ngại nữa, thì thật ra Ngài không được vô tư, Ngài không được công bằng. Chỉ đó cầu xin Ngài thì Ngài cho, người khác không cầu thì Ngài không cho sao? Không phải như vậy đâu, có chướng ngại hay không do chính ở mình. Mình phải tìm cách trừ bỏ cái chướng ngại đó đi mới được, đó là sự cầu nguyện chính đáng. Chư Phật, Bồ Tát, Thượng Đế, vân vân, lúc nào cũng muốn giúp cho chúng sanh hết chướng ngại. Nhưng chướng ngại này không phải do chính các ngài ban phát hay kết tội, mà tất cả những chướng ngại đều do từ nhân quả của chính mình. Những nhân xấu ác mình đã gieo ra, bây giờ thành quả báo mà chướng ngại cho chính mình. Như vậy, chủ nhân của chướng ngại là vấn đề nhân quả, chứ không phải là cầu Phật tha thứ thì hết chướng ngại đâu. Cho nên khi khấn rằng, nguyện khi lâm chung, con không còn chướng ngại, thì xin chư vị hãy nhớ cho, tự mình phải biết nguyên nhân nào gây ra chướng ngại mà tìm cách xả bỏ nó ra. Xả bỏ như thế nào? Ví dụ như một người ung thư sắp chết, có người thấy bệnh ung thư này là cả một chướng ngại. Họ đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, ngày đêm lo âu sợ sệt đến cạnh chết. Thì căn bệnh này đúng là một đại chướng ngại cho họ. Nếu người niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà sợ bệnh, thì căn bệnh này trở thành chướng ngại cho việc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có bệnh thì giao bệnh viện để cho bác sĩ chữa trị. Nhưng khi bác sĩ nói, chị ơi, chị bị ung thư rồi, vừa nghe đến thì mình sợ run lên, sợ muốn chết luôn. Đây đúng là một chướng ngại cho mình. Người bác sĩ muốn chữa cho mình hết bệnh, nhưng vì mình gây chướng ngại cho việc chữa trị, nên thời gian chữa trị kéo dài hơn, thuốc thang chữa trị cũng rắc rối hơn, và nhiều khi thuốc thang cũng trở thành chướng ngại luôn, không giúp mình hết bệnh. Khi biết tu hành, mình nên hiểu rằng hầu hết chướng ngại đều từ trong tâm này ứng hiện ra. Khi mình sợ chết, thì trước cái chết ta gặp đủ điều chướng ngại. Chướng ngại lớn đến nỗi A-di-đà Phật muốn cứu độ mình về Tây Phương mà Ngài cứu cũng không được. Một người tham chấp tài sản, lưu luyến gia đình, khi nằm xuống, dù có kêu gào Nam Mô A-di-đà Phật, xin Ngài cho con hết chướng ngại, thì chướng ngại cũng đến trùng trùng. Bên cạnh đó, một người trước khi xả bỏ báo thân, họ căn dặn con cháu: cháu ơi, hãy hộ niệm cho bà ngoại giảng sanh, đời này sống chết là lẽ thường, ngoại đi ngày này thì khỏi đi ngày mai, đi ngày mai thì khỏi đi ngày mốt, có sanh thì có tử, đây là chuyện tự nhiên. Con cháu có thương ngoại thì hãy thành tâm niệm Phật hộ niệm cho ngoại, để ngoại đi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, được an vui sung sướng, thoát cảnh đọa lạc khổ đau. Bà ngoại đó có gia đình con cháu, nhưng gia đình không còn chướng ngại bà ngoại nữa. Mình cũng có gia đình tương tự như vậy, nhưng coi chừng gia đình của mình là một đại chướng ngại cho đường siêu sanh của mình. Rõ rệt, chướng ngại hay không đều do tại mình. Đây là một điều chứng minh rõ rệt và gần gũi. Ở tại niệm Phật đường của Diệu Âm trước đây có một vị đồng tu, tu hành siêng lắm, tu hút lắm. Dư Âm cũng phải phục vị này về công phu. Hàng ngày ngoài giờ ăn cơm ra là vào niệm Phật đường tu liền. Tu nhiều hơn Dư Âm nhiều lắm. Nhưng vị này có một điểm yếu là sợ bệnh. Lo về bệnh đến nỗi không tưởng tượng nổi. Sợ về bệnh không còn cách nào có thể can gián được. Đối với thế gian thì gọi là người quá lo xa, không sao hết. Nhưng đối với việc lâm chung giảng sanh thì coi chừng đây là điều đại chướng ngại. Sợ bệnh là điều đại chướng ngại cho đường giảng sanh. Như vậy, một người không sợ bệnh thì cái bệnh đó không còn chướng ngại họ. Một người không sợ chết thì cái chết không còn chướng ngại họ. Một người không còn quyến luyến đứa cháu nội thì đứa cháu nội không còn chướng ngại họ. Hiểu được lý đạo này rồi, bây giờ xin hỏi, chúng ta thường thường đọc lời hồi hướng. Chút nữa mình sẽ đọc. Nguyện khi lâm chung không còn chướng ngại. Chư vị có biết khi cầu nguyện như vậy là mình cầu nguyện với ai không? Xin thưa rằng, chính là ngày ngày tự nhắc nhở chính mình, đừng để cái tâm bị trói vào những chuyện chướng ngại đó, thì mình sẽ không còn chướng ngại nữa. Khi một người tự hiểu rằng nghiệp chướng của mình sâu nặng, thì lúc một căn bệnh nào đó xảy ra, họ chấp nhận dễ dàng. Họ nghĩ rằng, đúng rồi, trước giờ ta tạo nghiệp nhiều quá, bây giờ mắc phải bệnh này cũng không có gì gọi là quá đáng. Đúng ra ta còn phải nặng hơn nữa. Vô tình cái bệnh ung thư đó, cái bệnh tiểu đường đó, cái bệnh gì mà làm cho họ chết đó, không còn là một vấn đề chướng ngại nữa. À, ta chuẩn bị bỏ tất cả những nghiệp chướng lại sau lưng rồi, ta sắp sửa đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nghĩ như vậy, vô tình khi bệnh đến, họ cảm thấy an tâm, vững chí. Họ đi về Tây Phương bằng tư thế thoải mái an vui. Xin thưa với chư vị, sự thoải mái an vui đó phải là do cái bệnh ung thư đem lại, đó phải là do cái cơn đau đem đến, mà chính tinh thần của họ thực sự đang muốn nương dựa vào cơn bệnh đó để được đi về Tây Phương. Thành ra, càng đau, họ càng thấy càng gần cơ hội được về Tây Phương. Càng đau, họ càng mừng, càng nhiều hy vọng. À, sắp được đi về rồi đó, sắp được đi về rồi đó. Họ đã chuyển được cảnh giới rồi. Diệu Âm xin kể lại đây một câu chuyện có thực. Đây là những hiện tượng giảng sanh đầu tiên đã ảnh hưởng từ những lá thư khuyên người niệm Phật. Lúc đó còn lẻ tẻ, chưa in thành sách. Có một ông đó đã bị tê liệt nửa thân. Miệng còn nói được, ăn uống được, mà thân thì nằm một chỗ, không đi được. Người em rể và em gái của Diệu Âm tới khuyên ông cụ niệm Phật. Ông ta nói, tôi hồi giờ không biết tu hành gì hết, nay sắp chết rồi, còn niệm Phật gì nữa? Nói hoài mà ông đó không chịu nghe. Có một ngày kia, người em lao quét trên bàn thờ, làm rớt ra một xấp thư. Đó chính là những lá thư khuyên người niệm Phật, khoảng chừng 10 lá thư. Thường những lá thư này được anh em copy ra gửi cho nhau. Anh ta mới nghĩ ra một kế nhỏ là đem những lá thư cho ông đọc thử. Ông cụ nằm trên giường đọc thư, đọc qua đọc lại, ông cảm thấy hơi lạ và ngẫm nghĩ. Tại sao lại có cái chuyện giảng sanh dễ vậy? Ông nói, tôi đang nằm đây chờ chết. Chết với giảng sanh có gì khác đâu. Như vậy thì đâu có gì phải sợ nữa. Thôi được rồi, tôi nguyện giảng sanh. Rồi ông kêu vợ chồng người em gái cùng vài vị đồng tu thường tới hộ niệm cho ông. Quý vị nghĩ xem, lạ lùng không? Hộ niệm khoảng chừng 4 tháng hay 6 tháng gì đó, tôi cũng quên rồi. Càng hộ niệm ông lại càng vui. Không biết tại sao lạ vậy. Ông nói, quý vị hộ niệm vui quá. Vì thời gian đó sự hộ niệm còn rất yếu. Tôi không rõ là chư vị đó đã khai thị hướng dẫn như thế nào. Hộ niệm một thời gian thì ông nói, thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ giảng sanh đấy, tôi về với Phật đấy. Hộ niệm được khoảng 6 tháng thì ông nói vậy đó. Quý vị thấy có phải là chuyện lạ không? Mấy vị đồng tu mừng quá hỏi lại ông, có đúng không? Đúng đấy. Không biết mấy vị đồng tu có xác định rằng ông thấy A-di-đà Phật tới không? Không ai nhắc điều này, chỉ biết ông nói vậy thôi. Vậy mà, đúng ngày hôm sau ông đi thật. Không ngờ ông đi thật sự. Lúc sắp ra đi, ông nói: "Thôi, bây giờ tôi chuẩn bị đi đây. Tôi bắt đầu đi từ dưới chân tôi đi lên trên đầu." Lạ lùng không chứ gì? Ông ta niệm Phật 6 tháng trong tư thế không đi được, còn hai tay thì có một tay đưa lên đưa xuống, miệng thì nói leo lẻo. Niệm Phật 6 tháng, ông đã nói như vậy. "Bây giờ tôi đi đây, chứ gì cứ niệm Phật đi. Tôi đi từ dưới chân đi lên đầu rồi đi luôn." Nói rồi thì ông nhẹ nhàng đi luôn. Sau đó, mấy người hộ niệm hỏi tôi, ông đó có giảng sanh không? Tôi nói, tôi không biết, tại vì tôi không có chứng kiến cảnh giảng sanh này. Tôi chỉ nói, đây là một hiện tượng bất khả tư nghị. Ông đó nằm một chỗ, ăn một chỗ, đi vệ sinh một chỗ, khổ cực vô cùng. Ông không sợ chết, mà đang cầu cho chết. Ông nghĩ chết sớm thì giải thoát sớm. Ở đây báo hại con cháu khổ sở quá rồi. Khuyên tu hành thì ông nói, hồi giờ tôi không biết tu, bây giờ bảo tôi tu làm sao cho được. Nhưng khi đọc qua những lá thư, ông ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Ủa, sao ông này nói những điều lạ vậy? Tại sao giảng sanh dễ vậy? Lúc đó ông nghĩ, chết cũng vậy, mà giảng sanh cũng vậy. Thôi để ông xin giảng sanh thử coi có đi sớm không. Thế là ông quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh. Nhờ vậy mà ông được người ta tới hộ niệm. Đó là một trong những trường hợp có hiện tượng giảng sanh đầu tiên xảy ra. Và đây cũng là một trong những nhân duyên đưa đến bộ sách khuyên người niệm Phật ra đời. Ông đó thèm muốn được giảng sanh, được hộ niệm 6 tháng và báo trước được ngày mai tôi đi. Bất khả tư nghị không? Đâu phải ông đi cầu Phật, xin Phật cho bớt chướng ngại, xin cho đôi chân không còn bại liệt nữa. Không phải cái chân bớt liệt để đi được là hết chướng ngại đâu. Không phải. Hết chướng ngại là chính mình phải biết buông ra. Ông này không sợ chết, nên cái chết nó không còn chướng ngại ông nữa. Nằm một chỗ niệm Phật mà được giảng sanh, sướng quá. Vì ông thấy sướng quá, nên chính cái bệnh này đã hỗ trợ cho ông giảng sanh, thật bất khả tư nghi. Như vậy, chứ vị nên hiểu rằng, muốn người ta hộ niệm cho mình được dễ dàng, thì chính mình phải lo trừ khử những điều chướng ngại của mình trước đi. Ví dụ khi lâm chung mà thương nhớ con cái, thì con cái chướng ngại cho mình. Ghét một người nào, thì người đó chướng ngại cho mình. Còn sợ sệt một cái gì, thì cái đó chướng ngại cho mình. Muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì đừng sợ cái gì cả. Có người nói, tôi sợ ma quá. Sợ ma thì ma đến gây chướng cho mình. Không sợ ma thì những gì mình gọi là ma đó nhiều khi lại tới hỗ trợ cho mình. Tâm mình không sợ sệt thì mới được tịnh táo thoải mái. Tâm có tịnh táo thoải mái thì mình mới niệm Phật tạo công đức được. Có công đức mới hồi hướng cho họ, khiến họ vui lòng tự hộ niệm cho mình, mong cho mình được giảng sanh trở về cứu họ. Cho nên tất cả chướng ngại đều từ trong tâm ứng hiện ra. Ngày ngày nguyện cầu A Di Đà Phật cho con không còn chướng ngại, mà mình cứ làm những điều trái nghịch thì sự chướng ngại càng ngày càng chập chùng vậy. Hiểu được vậy rồi, mong rằng chúng ta biết con đường tránh chướng ngại để thuận buồm xuôi gió giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 14. Nam mô A Di Đà Phật. Có một lần ở Việt Nam, Diệu Âm được người ta mời đi hộ niệm. ở xa nhưng người ta cũng mướn taxi tới đón Diệu Âm đến hộ niệm. Người mà được hộ niệm đó đã sắp chết rồi vì một tai nạn nào đó, và bệnh viện cũng không còn cách nào cứu chữa được. Gia đình nghe lời ban hộ niệm nên đem về nhà để trợ niệm. Khi Diệu Âm tới thì thấy ban hộ niệm đang niệm Phật, nhưng người trong gia đình thì đặt một cái ống dẫn khí vào trong khí quản, rồi người con ngồi bên cạnh cầm cái máy hô hấp mà bóp bóp. Chiếc máy đó hình giống như một trái banh bầu dục, người con cứ bóp như vậy để trợ hơi cho người bệnh. Diệu Âm khuyên gia đình là tới giờ phút này không nên dùng phương pháp này nữa. Nếu muốn người này giáng sanh thì nên ngừng đi. Nhưng gia đình nói, không được đâu, tại vì còn một người con đang đi công tác, 12 giờ trưa mai mới trở về đây. Cho nên dù thế nào chúng tôi cũng phải bóp để kéo dài mạng sống của bà cụ cho đứa con về gặp mặt. Gia đình cũng biết tu chút ít, ban hộ niệm cũng đã đặt vấn đề này rồi, nhưng họ không nghe. Diệu Âm tới thấy vấn nạn này, nhưng vì lòng thành người ta từ xa đem taxi tới đón mình, nên Diệu Âm cũng đành phải niệm Phật. Niệm xong ca của mình rồi thì Diệu Âm lặng lẽ ra về. Sáng hôm sau, ban hộ niệm đến nói rằng bà cụ ra đi tướng không tốt. Diệu Âm nói, tôi đã biết rồi. Nghe nói như vậy, người ta tưởng tôi có thần thông. Nhưng không, tôi biết trước chỉ vì gia đình đã vi phạm quy luật trợ niệm quá lớn. Có một cuộc tai nạn khác, người chết đó vì sơ ý nên bị va chạm trong tai nạn giao thông, đem vào bệnh viện rồi chết. Diệu Âm không có tham gia hộ niệm, nhưng khi gặp người cha tại một ngôi chùa thì người cha đó tâm sự như thế này. Cháu biết không, con gái của chú ra đi sớm quá, mới có 37 tuổi thôi, thật là tội nghiệp. Nhưng trước khi nó chết, mấy đứa cháu rất thương mẹ nó. Chúng nó ôm nắm giật, nhiều lúc nó dạch miệng mẹ nó ra và kêu gào bảo mẹ nó nói gì đi, đừng có chết. Mẹ nó nhắm mắt, các cháu cứ dạch mắt ra, chúng cạy mắt mẹ ra và nói, mẹ ơi đừng chết. Chú thấy thương vì cháu nó chết sớm quá. Nhưng chú cũng thấy cảm động và được an ủi rất nhiều vì trước khi chết, cháu nó được các con ôm ấp khóc thương. Diệu Âm nghe những lời nói đó mà rùng mình. Một nỗi bi thương nhiều khi làm mình muốn rơi lệ. Chỉ nghe diễn tả lại thôi mà cũng cảm thấy đau đớn đến rợn tóc gáy luôn. Có một lần, một người cha kể lại rằng khi đứa con của ông vừa chết xong thì 2 tiếng đồng hồ sau chôn liền. Hỏi tại vì sao vậy? Ông nói, vì tôi coi ngày coi giờ, chôn vào giờ đó mới tốt. Thế là người con vừa chết xong, vội vã tắm rửa, bỏ vô quan tài rồi chôn luôn. Những chuyện này kể ra nhiều quá. Chư vị ơi, người thân của ta ra đi bị đại nạn. Đại nạn rồi, toàn bộ đều bị đọa lạc không thôi. Một phần vì dụng tu, tạo nghiệp mà bị đọa lạc. Một phần vì gia đình không hiểu đạo, không biết pháp hộ niệm, nên tạo ra những duyên xấu, làm cho người thân chịu cảnh đọa đày, đau khổ vô cùng vô tận mà họ không hay. Quý vị bây giờ hãy nghĩ lại coi, ông bà cha mẹ, những người thân thuộc quá cố khi ra đi, ta có làm điều gì sơ suất hay không? Rõ ràng hình như có. Nếu không đem tắm rửa thì cũng coi ngày coi giờ. Nếu không coi ngày coi giờ thì gây ồn náo. Diệu Âm có một người bạn, khi người cha chết trong bệnh viện, anh ta hay được vội lái xe chạy vào bệnh viện, thì thời gian ông chết đã 20 phút rồi. Anh ta mượn máy hô hấp của bệnh viện đặt trên ngực của cha mình rồi làm hô hấp. Cái máy đó mạnh lắm, bấm một cái nó giật cái rầm, làm cái xác muốn nhảy lên vậy. Bác sĩ nói ông cụ đã tắt hơi 20 phút rồi, không thở lại được đâu. Nhưng mà người bạn vẫn cứ muốn còn nước còn tát, vẫn tiếp tục làm hô hấp cả 1 tiếng đồng hồ sau mới ngừng. Ngừng hô hấp xong thì thân xác người cha cũng bầm dập cả rồi. Vì thương cha cho nên quyết lòng cứu mạng cha, còn nước còn tát, nhưng gia đình đã hại người cha quá thê thảm. Rõ ràng, có hiếu mà không hiểu đạo tạo ra cảnh đọa đày cho người cha. Người cha đã bị nạn rồi, hỏi rằng biết tới bao giờ mới cứu lại được cái huệ mạng của người cha đây? Chứ gì thử nghĩ coi, khi chúng ta biết được phương pháp hộ niệm rồi, phải chăng một người, hai người, ba người trong những người chúng ta, hay có thể nhiều hơn nữa, đã phạm phải những sai lầm quá đáng, làm cho người thân của mình phải chịu nạn đắng cay không? Phải không? Có nhiều lần Diệu Âm đi nói chuyện hộ niệm ở một đạo tràng mà người ta đành phải khóc. Nhiều người khóc lắm, chứ không phải một người. Diệu Âm hỏi, tại sao khóc vậy? Họ trả lời, tại vì nếu tôi biết được cái chuyện hộ niệm này cách đây 2 tháng thôi, tôi cứu được mẹ tôi rồi. Có một bà bác kia khóc, Diệu Âm cũng hỏi, tại sao bác khóc vậy? Nếu mà tôi biết được pháp hộ niệm 2 tuần thôi, tôi cứu được mẹ tôi rồi. Khi mẹ tôi ra đi, tôi đã làm đủ trò sai lầm trên thân xác của mẹ tôi mà tôi không hay. Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm quá đơn giản, nhưng vì không biết nên ta thường gây ra những cảnh hãi hùng cho người thân khi ra đi. Đau khổ quá phải không? Nhiều người cũng có tu hành, công phu có lẽ cũng cao lắm, mà không chịu tin phương pháp hộ niệm, khinh thường pháp hộ niệm, thì hỏi rằng cuộc đời của họ sẽ tạo ra biết bao nhiêu cơ cảnh đau thương cho người thân, cho những người họ quen biết. Và rồi xin thưa với chư vị, khi chính cá nhân mình ra đi, những người thân của mình làm sao biết cách để cứu mình? Thế nên bây giờ mình đưa cha mình xuống cảnh giới tối tăm, rồi sau này chính con cái mình cũng đưa mình xuống dưới cảnh giới tối tăm, rồi sau nữa tiếp tục con đường này, đàn con đàn cháu cứ đưa nhau đưa vào cảnh giới địa ngục bằng những hình thức sai lầm tương tự. Hiểu được điều này, khi biết được phương pháp hộ niệm rồi, chúng ta mới thấy chính đây là đại cứu tinh để cứu người thân mình, và cũng là đại cứu tinh để cứu cho chính mình đó. Mau mau hãy tranh thủ nghiên cứu phương pháp hộ niệm đi nha. Diệu Âm nói về hộ niệm nhiều lắm, những buổi tọa đàm nho nhỏ này chưa đủ đâu. Hôm nay chỉ nói lên vài điều sơ suất khi hộ niệm, và nói đến vài điều sơ suất của chính cá nhân mình thôi. Nhưng đã đủ chưa? Xin thưa, chưa đủ đâu. Không đủ đâu, hãy vội vã tranh thủ thời gian nghiên cứu pháp hộ niệm thêm đi. Nếu không chịu nghiên cứu, nếu lơ là chuyện này, xin thưa với chư vị, bây giờ nước mắt quá rơi, rơi tràn cả biển Nam Hải, thì quý vị cũng không thể nào cứu được ách nạn của người thân, cũng không thể nào cứu được ách nạn của chính mình. Đừng mơ chi cứu nạn cho chúng sanh. Chúng sanh vì không biết pháp cứu nạn nên tiếp tục chịu nhiều khổ nạn. Mong chư vị hãy mau mau lo tìm hiểu pháp hộ niệm trước đi. Lợi dụng trong lúc còn khỏe này, mình còn sáng suốt để đọc được những lời chư tổ nói về hộ niệm. Xem những khúc phim hộ niệm giảng sanh, nghe những tọa đàm nói về hộ niệm giảng sanh. Nghe một lần chưa đủ đâu, 2 lần chưa đủ đâu, 3 lần, 4 lần, vân vân. Coi chừng nghe lần thứ 5 vẫn còn có điều khác với lần thứ 4 đó. Nghe lần thứ 6 hình như mình phát hiện thêm những sai lầm mới. Càng nghe, mình càng phát hiện ra điều sơ suất mà tìm cách tránh, chứ không thì tội nghiệp lắm đó. Xin tự hiểu đi, có phải ông bà chúng ta vừa chết xong, ta sợ thân xác cứng nên lo tắm rửa, sắp xếp thân xác cho ngay ngắn liền không? Lo thay áo quần liền không? Lo cột 2 đầu ngón chân cái lại không? Còn nhiều sơ suất lắm chứ gì ơi, một lần sơ suất như vậy là một người thân bị đọa lạc. Rồi gì nữa, người thế gian còn có tục lệ. Khi có người chết thì gia đình làm 100 mâm cỗ, 200 mâm cỗ để đãi khách phải không? Mỗi mâm như vậy phải có đầy đủ thịt cá, đủ bao nhiêu heo, bao nhiêu gà để cho người ta khen gia đình này có phước, con cái có hiếu. Bị nạn rồi, có hiếu mà không có đạo nên đã đưa người thân ông bà, cha mẹ xuống tận cảnh giới địa ngục mà không hay. Hộ niệm là đại cứu tinh, nhưng mong chư vị phải biết, phải hiểu cho tường tận, đừng nên biết sơ sơ. Biết sơ sơ thì ta có thể tiếp tục sai lầm. Một lần sai lầm là làm cho một người bị nạn, và cái sai lầm đó nó sẽ trả lại cho chính mình. Đến lúc chính mình nằm xuống, những người bên cạnh sẽ làm những điều sai lầm khiến cho mình không còn biết đường nào để thoát nạn. Mong chư vị cố gắng, quyết tâm, nghiên cứu hộ niệm cho vững để cứu chính mình và cứu những người hữu duyên giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 15. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tu hành hôm nay là để dồn lại cho giây phút xả bỏ báo thân, tâm mình không còn do dự, không còn đông đưa, không còn chao đảo. Và khi xả bỏ báo thân này, chúng ta có cái điểm về nhất định. Nếu trước những giờ phút lâm chung, sắp sửa xả bỏ báo thân mà ta còn do dự đông đưa, thì nhất định những đời kiếp trong tương lai sẽ chịu khổ nạn. Nếu tâm của chúng ta không có chỗ dựa chắc chắn, thì nghiệp chướng nhất định sẽ dẫn ta theo nghiệp thọ báo trong sáu đường luân hồi, không có cách nào giải thoát được. Chính vì thế, nếu chúng ta nghĩ rằng đi con đường nào cũng được thì khỏi cần lo lắng, chừng đó nghiệp sẽ dẫn chúng ta đi. Còn như nhất định không muốn theo nghiệp thọ báo, thì chúng ta phải quyết định ngay từ bây giờ mới được. Muốn xác lập điểm về trong tương lai, xin chư vị đừng nên sơ ý, đợi cho đến giây phút chót rồi mới chọn lựa, sợ rằng không còn kịp nữa đâu. Chúng ta đang niệm Phật, ngày ngày đều niệm Phật, là để cái tâm chúng ta xác định đường đi, nước bước. Cách tu hành là niệm Phật, đường về là Tây Phương Cực Lạc, để đời đời kiếp kiếp trong tương lai ta không còn là phàm phu trong sáu đường sanh tử luân hồi nữa. Chính vì thế, xin chư vị cố gắng xác định cho thật kỹ, đừng để bị vướng. Ví dụ như ngày hôm nay có nhiều vị tới hỏi những câu hỏi rất hay. Trong cuộc đời tu hành mà tâm chúng ta vướng những chỗ nào, thì coi chừng tương lai 99,9% trước những giờ phút ra đi, tâm chúng ta sẽ vướng vào chỗ đó. Trong kinh Phật gọi là dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp sẽ đưa chúng ta đến chỗ gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp chính là quả báo trong tương lai. Ví dụ như một người có một tâm hạnh rất cao, lập một đạo tràng cho Phật tử về tu hành, rồi ngày đêm lo lắng cho cái đạo tràng đó. Không biết là sau này đạo tràng đó sẽ như thế nào, nhưng nếu tâm dính vào đó thì cái đạo tràng này là một chướng ngại cho con đường giảng sanh của mình. Chính sự lo lắng sẽ cột cái tâm vào đạo tràng đó. Vô tình cái đạo tràng mình lập ra tưởng là có lợi, mà coi chừng có hại cho chính mình. Chính vì vậy phải biết buông xả. Buông xả là như thế nào đây? Lập đạo tràng nếu có duyên thì ta cứ lập, con đường giảng sanh vẫn phải là điểm chính. Đừng nên lập đạo tràng rồi ngày đêm lo lắng, làm sao phát triển đây, tương lai ai chăm sóc đây, làm sao cho có người tới tu đây, vân vân. Nếu tâm dính vào đó thì đành phải bỏ con đường giảng sanh để ở lại trong cõi ta bà mà lo cho đạo tràng vậy. Lo bằng cách nào? Bằng cách coi chừng thành con vật gì đó lẳng quẳng chung quanh để giữ đạo tràng đấy. Đau khổ lắm đó chứ gì ơi. Hiểu được điều này, xin hãy mau mau buông xả. Buông xả từ trong tâm buông xả ra. Tu tập ngày hôm nay là để trước giờ phút ra đi, ta quyết niệm cho được câu A-di-đà-phật để giảng sanh. Xin đừng nghĩ rằng 3 năm hay 10 năm sau ta mới bắt đầu niệm Phật. Không phải dễ vậy đâu. Nếu còn tham chấp, nếu còn lang thang, thì tất cả những thứ tham chấp, thứ lang thang đó sẽ là những chủng tử nhập vào tâm chúng ta. Nhất định nó sẽ trở thành dẫn nghiệp mạnh nhất, hay nói cho gọn là duyên mạnh nhất, kéo chúng ta vào con đường đọa lạc. Nói rõ hơn, ví dụ bây giờ mình muốn cuối cuộc đời mình niệm câu A-di-đà-phật, thì mong chư vị hãy mau mau buông ra càng sớm càng tốt những gì ngoài câu A-di-đà-phật, để cho trong tâm của mình luôn luôn nhớ câu A-di-đà-phật, trong ý của mình luôn luôn tưởng đến câu A-di-đà-phật, trong đường đi của mình luôn luôn có câu A-di-đà-phật. Nhờ vậy, khi mình nằm xuống, dù mỏi mệt tới đâu, dù đau đớn tới đâu, dù nghiệp chướng báo đời tới đâu, ta vẫn còn nhớ câu A-di-đà-phật. Nhớ câu A-di-đà-phật có nghĩa là nhớ tín nguyện hạnh để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu biết rằng nghiệp chướng chúng ta nhiều quá, lớn quá, oan gia trái chủ mạnh quá, mà ta không chịu chuyên lòng niệm câu A-di-đà-phật, thì những điều phước báo nó trói cái tâm chúng ta. Những điều muốn được hết nghiệp, nó trói cái tâm chúng ta. Những điều muốn cứu độ chúng sanh gì đó, nó trói cái tâm chúng ta. Đến lúc nằm xuống, những điều đó sẽ ứng hiện ra. Chứ vậy nên nhớ, điều kiện được về Tây Phương là làm sao trước những giờ phút lâm chung, ta phải niệm cho được câu A-di-đà-phật cầu giảng sanh. Còn bất cứ một thứ nào khác ứng hiện ra, nếu theo đó, thì ta bị lạc đường. Ví dụ như, nếu trong tâm muốn làm phước thiện ứng hiện ra, thì có thể ta đi theo con đường phước thiện, tức là nhiều lắm trở lại trong 3 con đường thiện, trong cảnh sanh tử luân hồi. Nếu nghĩ đến việc xiển dương Phật Pháp, thì con đường xiển dương Phật Pháp sẽ ứng hiện ra trong tâm, ta có thể trở lại trong luân hồi để đi xuất gia, lập đạo tràng, hướng dẫn người ta tu hành, vân vân, chứ không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Nếu thương con nhớ cháu, thì sự lo lắng cho con cháu sẽ ứng hiện ra. Khi chết, ta dễ đi theo con cháu để tìm cách giúp đỡ cho chúng. Tất cả những cảnh đó là mầm mống của sanh tử, nó sẽ kéo ta về con đường đọa lạc. Tương lai ta có khả năng niệm được câu A-di-đà-phật hay không, thì xin chư vị tự nghĩ lấy. Chính vì thế, chư tổ trong Tịnh Độ Tông thường khuyên người niệm Phật phải chuyên nhất. Tất cả chư tổ, tất cả các vị sư chuyên về niệm Phật giảng sanh, không một vị nào không nhắc nhở đến điều này. Mong chư vị cố gắng thực hành cho đúng, đừng nên sơ suất. Một sự sơ suất ngày hôm nay kéo đến vạn kiếp về sau phải chịu đọa lạc đấy. Khi nói về những chuyện này, Dư Âm có cái ấn tượng rất là sâu sắc. Tại đạo tràng này đã tiễn đưa một vị giảng sanh về Tây Phương để trở thành Bồ Tát. Trong đời kiếp trước, ngài tu hành tích phước làm sao mà hay quá. Đến đời này, trước giờ phút giảng sanh, lại được chư vị đồng tu tới hộ niệm, khuyên nhắc niệm câu A-di-đà-phật. Nhờ ngài niệm một câu A-di-đà-phật mà được giảng sanh. Chứ giả sử lúc đó ngài nói, ta còn muốn cứu độ chúng sanh thì thôi trật đường rồi, ta muốn lập đạo tràng thì trật đường rồi, ta muốn làm thiện làm phước thì trật đường rồi. Nếu nghĩ đến những chuyện đó, thì những đường nào khác có thể đi, chứ đường giảng sanh Tây Phương Cực Lạc chắc chắn phải trật rồi. Mong chư vị hiểu được điểm này mà mau mau tự mình kiểm điểm lại, thử có sơ suất hay không. Về kinh điển, chư tổ trong Tịnh Độ Tông dạy chúng ta rằng, kinh nào một kinh trì tụng cho tới cùng là hay nhất. khi nào đồng bộ với con đường Tây Phương Cực Lạc thì ta nên chọn lấy. Tu niệm Phật thì xin chư vị hãy đem năm kinh Tịnh Độ ra mà chọn lựa: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương và Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát là dành cho các pháp thân đại sĩ trì tụng, đối với mình cũng hơi khó. Niệm Phật Viên Thông Chương của Đại Thế Chí rất là tuyệt vời, rất là ngắn gọn, có đầu 244 chữ, rất là ngắn. Nhưng nhiều khi ngắn quá, liệu mình có hiểu được tất cả những đạo lý nhiệm màu bên trong hay không? Nhưng mà có thể tụng được. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Phật nói cảnh giới của những vị Đại Bồ Tát quán tưởng, nhiều khi cũng khó cho chúng ta hành trì. Vậy thì xin chư vị hãy chọn lựa một trong hai kinh, kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ. Chọn một trong hai kinh đó mà trì tụng suốt đời, quyết không thể nào lìa ra. Tụng mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng đều được. Một kinh cho thông suốt thì tất cả kinh sẽ thông. Đó gọi là nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông, chắc chắn như vậy. Bên cạnh đó, niệm câu A-di-đà Phật. Ngài Ấn Quang nói từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, không bao giờ rời khỏi câu A-di-đà Phật. Chỗ trang nghiêm niệm thành tiếng, chỗ không trang nghiêm hãy cố gắng niệm thầm. Còn nói như Ngài Liên Trì thì ba tạng kinh điển, 12 phần giáo, ai muốn tụng cứ tụng, 84.000 pháp môn, ai muốn hành trì cứ hành trì, còn Ngài thì niệm câu A-di-đà Phật. Nói chung, xin chư vị hãy cố gắng y giáo phụng hành theo lời tổ, thì một đời này ta có nhiều hy vọng, tràn trề hy vọng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu ta không chịu y vào lời tổ, ta y vào thế gian pháp, ta nghe theo những lời thế gian bàn luận, thì nhất định ta sẽ theo cảnh chết sống của thế gian, đời đời kiếp kiếp sau này khó có cơ hội về được Tây Phương thanh đạo. Nguyện mong chư vị bắt đầu từ đây hãy hạ quyết tâm, cố gắng lo cho huệ mạng của mình, đừng nên sơ ý, đừng nên chần chờ nữa. Vô thường tấn tốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ xuất của người bệnh. Tọa đàm 16. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay chúng ta có cái duyên rất lớn là ngồi với nhau tại niệm Phật đường A Di Đà Tiệp Khắc để cùng nhau niệm Phật. Đây là mở đầu cho 3 ngày tinh tấn niệm Phật. Xin chư vị nhớ rằng mình mở đầu 3 ngày, sau đó tinh thần 3 ngày tinh tấn này sẽ tiếp tục, cứ tiếp tục mãi trên con đường tu hành của chúng ta, để đến cuối cuộc đời ta có phước phận giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói định tinh tấn tu hành, xin chư vị phải định nghĩa cho thật rõ thế nào là tinh tấn. Hòa thượng Tịnh Không dạy rằng tinh là tinh thuận, đường nào phải đi một đường, đường đi phải vững, hướng về phải rõ, đừng nên xao xuyến, đừng nên chao đảo, đừng nên đa tạp, thì đó gọi là tin. Nhờ cái tin đó ta mới tiến nhanh đến chỗ thành tựu. Còn chúng ta tu hành mà đa tạp quá, xen tạp nhiều quá, tức là đường đi không vững, điểm về không rõ, tâm ý không minh bạch, thì đến giờ phút lâm chung chắc chắn ta không thể nào minh bạch được đâu. Vì thế bây giờ còn đang sáng suốt, xin chư vị hãy lo minh bạch trước đi, xin đừng hẹn. Mình cầu mong tương lai được giải thoát mà còn hẹn, thì vì cái hẹn này nó ngăn trở, nó chướng ngại con đường giải thoát của chúng ta, tức là không có ngày mai. Nên nhớ, không hẹn mới có ngày mai, còn hẹn thì ngày mai đã mờ mờ mịt mịt rồi. Tu hành tinh tấn rồi, có chắc rằng chúng ta sẽ được giải thoát hay không? Chưa chắc. Tinh tấn rồi còn phải biết tu hành khế lý, khế cơ nữa. Khế lý là tu cho đúng lời Phật dạy, khế cơ là thực hiện những phương pháp hợp với căn cơ, hợp với trình độ của mình. Có những người tu hành rất khế lý, tức là hợp với lý đạo. Lý đạo thì rất cao siêu, nhưng mà thực hiện những pháp không hợp căn tánh của mình, không hợp với tầm cỡ của mình. Sau cùng, kết quả không đạt được gì cả. Đó là những người chấp lý, bỏ sự, khế lý mà không khế cơ. Ngược lại, có những người tu hành khế cơ mà không khế lý, thì kết quả cũng không đi tới đâu. Khế cơ là tu hành những pháp môn rất dễ tu trì, ai tu cũng được. Có người cứ thấy người ta tu sao, mình cũng tu vậy, thấy người ta làm sao, mình làm vậy, chứ không hiểu tu hành như vậy để làm gì. Đây cũng có thể nói là dạng tu thuộc về khế cơ, nhưng khế lý thì không chịu để ý tới. Mục đích của đạo Phật là giúp cho người học đạo vượt qua cảnh sanh tử luân hồi. Nhưng có người thấy người khác kẹt, mình cũng ráng kẹt với người ta. Kiểm chứng lại trong quá khứ, tu như vậy không có người nào thoát dòng sanh tử luân hồi hết. Mình cũng chẳng màng tới, cứ cho đó là điều bình thường. Người ta không thoát thì mình cũng không thoát, có gì đâu mà sợ. Người ta kẹt, mình cũng kẹt, có gì đâu mà sợ. Người ta xuống địa ngục, mình cũng xuống địa ngục, có gì đâu mà sợ. Tức là họ tu cho vui, tu cho đồng tình đồng cảnh với người khác, chứ không để ý đến mục đích chính yếu của việc tu hành Phật đạo là để thoát dòng sanh tử. Đây là những người tu hành khế cơ, nghĩa là hợp với sở thích, nhưng không hợp với lý đạo, rất dễ biến thành tà đạo. Đường giải thoát của họ thật sự mờ mờ mịt mịt, không biết đến kiếp nào mới có dịp nói chuyện giảng sanh Tây Phương, nói đến điều vượt qua sanh tử luân hồi. Chính vì vậy, xin chư vị phải biết giật mình tỉnh ngộ kịp thời. Đừng nói đến chữ hẹn. Hẹn ngày mai rồi mới tu, hẹn tháng sau rồi mới sửa. Xin nhắc lại, đã hẹn thì không có ngày mai, đã hẹn thì không có cơ hội giải thoát. Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng chúng ta quá nặng rồi. Nghiệp chướng nói đến không bao giờ báo trước cho chư vị đâu. Nhớ nha, vì oan gia trái chủ chúng ta quá nhiều rồi, quá mạnh rồi, quá khôn ngoan rồi. Họ không bao giờ thố lộ ngày nào họ đến để báo thù ta đâu. Họ phải rập rình, chờ đợi một dịp thuận tiện ra tay hạ thủ, để mình trở tay không kịp. Vì thế, nếu chúng ta lần lựa, hẹn chờ, thì sẽ không có ngày mai để giải thoát vậy. Xin chư vị nhớ cho, học Phật phải nghe lời Phật dạy cho thật kỹ, đừng nên sơ ý. Mấy ngày hôm nay, Diệu Âm thường hay nói đến câu y pháp bất y nhân. Nghe giáo pháp của Phật, ta phải nghe cho rõ. Giáo pháp nào Phật nói cho hàng phàm phu tu tập một đời này có thể thành tựu, thì hạng sanh tử phàm phu của chúng ta phải mau mau tu tập, kịp thời tỉnh ngộ, quay đầu lập tức, không thể chần chờ. Tại vì còn hẹn, còn chờ thì không có ngày mai đấy. Thà rằng không biết thì thôi, chứ đã biết rồi, chẳng lẽ chúng ta vô trách nhiệm đối với huệ mạng ngàn đời ngàn kiếp của chúng ta giữ vậy sao? Chẳng lẽ mình tệ bạc với cơ cảnh đọa lạc qua hàng vạn kiếp của chính mình giữ vậy sao? Xin chư vị phải nhớ cho, tương lai của chính mình, tự mình chịu trách nhiệm lấy. Nếu mai đây mình chịu khổ, nhất định không có một người nào theo mình để cùng chịu khổ đâu. Không có một người nào đến giúp mình thoát khổ đâu. Không có một người nào đến chia khổ với mình đâu. Mong chư vị hiểu rõ điều này mà phải quyết định cụ thể. Tu hành tinh tấn phải lo, khế lý phải lo, khế cơ phải lo. Nhưng đủ chưa? Xin nói thẳng với chư vị cũng chưa đủ. Tại vì sao? Tại vì dù cho mình tu cho hết cuộc đời này rồi, phá cũng không hết cái nghiệp lớn như núi tu di của mình đâu. Như vậy thì phải làm sao đây? Hãy khôn ngoan, mau mau kết đoàn với nhau để hỗ trợ tích cực cho nhau. Trợ duyên tích cực cho nhau trong những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời, đó là lúc lâm chung xả bỏ báo thân. Có như vậy, chúng ta mới thêm được niềm hy vọng, thêm được cơ duyên để giảng sanh Tây Phương, một đời thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kết đoàn thì đừng nên tách cái đoàn của mình ra. Có nhiều người khi tới bất cứ một đạo tràng tu hành nào cũng thấy không hợp ý. Tới bất cứ một đạo tràng nào cũng thấy ở đó có điều dở. Thành ra, họ chạy hết chỗ này rồi đến chỗ nọ, chạy riết mà vẫn chưa tìm ra một nơi để định lại tu hành. Đức Thế Tôn đã giới thiệu cho chúng sanh trong thời mạt pháp này, chỉ còn có pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới giúp cho một phàm phu có khả năng vượt qua sanh tử luân hồi, mới có khả năng về tự Tây Phương Cực Lạc. Thế mà gặp được pháp niệm Phật rồi mà họ vẫn muốn chạy vòng vòng, tiếp tục chạy vòng vòng. Những nhóm niệm Phật quyết lòng tín nguyện hạnh để đi về Tây Phương, đây là những người y theo lời dạy của Đức Thế Tôn tu tập, vừa khế lý vừa khế cơ, dễ dàng thích hợp cho chúng sanh thời mạt pháp. Họ niệm Phật chuyên nhất, tinh tấn, họ đã đi đúng đường rồi. Thế mà ta cũng thấy nơi đó có phiền não nên tìm cách tách ra để về nhà tự tu lấy. Tách rời đại chúng thì dĩ như một chiếc đũa rời khỏi bó đũa. Đối với pháp giới phức tạp của thời mạt pháp này, thân phận phàm phu chúng ta chẳng khác gì như những chiếc đũa mục. Nếu chiếc đũa mục đó mà biết kết lại thành một bó, xin thưa với chư vị, khó có ai bẻ nổi. Hôm nay đang là mùa Olympic quốc tế, những người đại lực sĩ cầm bó đũa lên cũng không dễ gì bẻ gãy được. Nhưng coi chừng, nếu chúng ta thấy mình có trí huệ quá, khôn ngoan quá, lanh lợi quá, giỏi hơn người khác, dù chiếc đũa của ta làm bằng vàng sáng óng ánh đi nữa, nhưng một khi rời bó đũa ra, coi chừng một đứa trẻ nít bẻ cũng gãy đó nhé chứ gì. Chính vì vậy mà chúng ta không nên rời khỏi cái nhóm này. Đây là lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư, chứ không phải là của Diệu Âm đâu. Ngài nói, trong thời mạt pháp này, tu hành cần phải kết tụ lại, như những chiếc đũa kết thành một bó. Một bó đũa nhiều quá, to như cái nhà này thì kết không nổi. Không có một sợi dây nào cột nổi một bó đũa to như vậy. Có cố gắng cột rồi, nó cũng bung ra thôi. Vì lớn quá, không sức nào bao nổi. Nhưng một bó đũa vừa phải, Ngài nói khoảng chừng 20 chiếc đũa thôi, đủ rồi. Bó rất dễ, rất là chặt. Nhỏ nhỏ như vậy thôi mà không ai có thể bẻ gãy được. Nhóm đó chính là chúng ta đây. Chúng ta hỗ trợ tích cực cho nhau, diễn dàng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tới đây niệm Phật với chư vị, tôi thấy cái nhân lực này thật là quá tốt, quá tuyệt vời. 20 người, 30 người, 50 người, đủ rồi. Đừng nên nhiều quá. Nhiều quá chúng ta cột lại không nổi. Quý vị để ý coi, nếu quý vị lấy 1.000 chiếc đũa mà cột chúng lại được, thì tôi xin bái phục sát đất. Khó lắm, dễ rút ra lắm. Nếu cố gắng cột lên cột xuống, cột riết rồi rốt cuộc nó cũng bung ra, không bung thì cũng rối loạn. Chính những đạo tràng nho nhỏ như thế này là hình thức mà Ngài Ấn Quang nói rằng sẽ là đạo tràng thành tựu trong thời mạt pháp. Rõ ràng chúng ta đã đi đúng đường. Trở lại vấn đề hộ niệm, vấn đề này trong thời gian gần đây rất nhiều nơi yêu cầu. Chúng ta nói về hộ niệm chính là nói về phương pháp ứng dụng pháp môn niệm Phật một cách triệt để, cụ thể. Vừa khế lý là hợp với đạo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta. vừa khí cơ là hợp với căn tánh thấp kém của chính chúng ta, vừa là một sự kết đoàn đúng mức, không lớn không nhỏ, trong một nhóm hộ niệm để tự mình giúp nhau đưa được nhau đi về Tây Phương Cực Lạc. Muốn cho bạn đồng tu của mình hộ niệm cho mình tích cực suôn sẻ thì chư vị hãy mau mau nghiên cứu pháp hộ niệm liền đi. Diệu Âm chắp tay lại khẩn cầu chư vị hãy nghiên cứu liền đi, đừng chờ đến ngày mai. Có nhiều người cứ nói để tháng sau tôi sẽ nghiên cứu tới. Tôi xin khẩn cầu chư vị rằng ngay ngày hôm nay hãy lo nghiên cứu liền đi, lo xem qua pháp hộ niệm liền đi. Để chi vậy? Để chúng ta không còn sơ suất, để chúng ta biết rõ được những cái quy luật nào giúp chúng ta giảng sanh, những cái quy luật nào giúp chúng ta được an nhiên tự tại, những cái cạm bẫy nào mà chúng ta thường hay mắc phải, những sơ suất nào nhiều người thường mắc phải, những lỗi nào mà 100 người có thể tới 99 người mắc phải, trong đó coi chừng có ta, thật không phải dễ dàng. Tu hành trong thời mạt pháp này mà nhiều người lại tỏ ra khinh thường pháp hộ niệm, thật là một điều quá sơ suất. Một khi khinh thường pháp hộ niệm, nên khi thấy những người đến hộ niệm cho ta, ta lại đuổi họ về, ta không chấp nhận sự hướng dẫn của họ, ta cãi lại họ. Nếu còn chút lịch sự thì phiền não âm thầm trong tâm, còn nếu nhức đầu quá, chán nản quá thì mạnh dạn đuổi họ về đi cho rồi. Đuổi người hộ niệm ra về thì có khác gì chiếc đũa của mình đã mục nát rồi mà còn bị rút ra khỏi bó đũa nữa, để cho một con sâu con mọt nào đó cũng có thể tự làm tiêu tan luôn. Chịu nạn, tự mình hứng chịu ách nạn. Muốn tránh khỏi những điều sơ suất của hộ niệm, không có gì khác hơn là chính mỗi người chúng ta phải mau mau kịp thời nghiên cứu hộ niệm liền đi chứ gì ơi. Đừng bao giờ nghĩ hộ niệm là đơn giản. Không phải chỉ là việc kêu anh Tâm Nhật Thuyết tới bên mình niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật là được giảng sanh. Không phải đâu. Anh Tâm Nhật Thuyết kêu 10 người tới, 10 người của anh không địch lại với 1.000 người oan gia trái chủ đang rập rình chuẩn bị ra tay công hãm ta đâu. Nhớ cho kỹ điều này. Vì thị chỉ có chúng ta hiểu được, biết được vấn nạn này mà tự cố gắng giải nạn ngay từ bây giờ. Được vậy, lúc đó anh Tâm Nhật Thuyết hay bất cứ một ban hộ niệm nào đến, họ mới có thể giúp cho chúng ta được. Như vậy, có hai vấn đề cần thiết. Một là nhờ người hộ niệm hết lòng trợ niệm. Hai là chính tâm mình thành khẩn tha thiết, yêu cầu họ trợ duyên. Tự lực và tha lực hòa hợp nhau mà được cảm ứng. Những lời nhắc nhở của họ từng lời từng điểm rót vào tai của mình, do lòng thành khẩn mà mình ghi nhận trọn vẹn, mình ứng dụng được, mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, xin thưa với chư vị, tất cả đều do chính tâm mình tạo ra là như vậy. Tâm mình bài bác thì mình chịu nạn, tâm mình lơ là thì mình chịu nạn. Tâm mình kính cẩn, thanh khẩn, chí thành chí kính thì nhất định mình sẽ thoát nạn. Và phương pháp hộ niệm sẽ cứu chư vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc một đời bất thối thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 17. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Âm có gặp nhiều vị, khuyên họ nên niệm Phật cầu giảng sanh. Thời này niệm Phật mới có khả năng thành tựu, hơn nữa muốn dễ thành tựu thì tu hành hãy nên chuyên nhất. Các vị đó nói, tôi cũng muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc lắm chứ, nhưng mà hồi giờ tôi tu như vậy đã quen rồi, thôi tôi cứ tu như vậy đi, tới đâu hay tới đó. Những lời này thật sự cũng mang một nội dung khai thị đáng để ý liên quan về cái tập khí của mình. Một việc gì khi đã ăn sâu vào trong tâm hồn mình rồi, muốn bỏ cũng khó bỏ lắm. Chính vì thế, khi chúng ta thật sự muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để cho công trình niệm Phật bây giờ khỏi phải uổng công, khỏi phải phí sức, thì xin chư vị hãy cố gắng tự mình giác ngộ cho mạnh một chút. Đừng giác ngộ yếu quá. Một thói quen ở trong thế gian này, dù tốt hay xấu, cũng chỉ là chuyện vô thường. Một người ăn ở tốt cho mấy đi nữa, hiền lành tới đâu đi nữa, nhưng nếu còn vướng lại trong cõi ngũ trược ác thế này, thì những điều tốt đó cũng trở thành những thứ báo đời, những thứ tai hại. Không hại về phương diện này thì cũng hại trên phương diện khác mà thôi. Ví dụ như mình tu hành tốt mà cuối cùng không được giảng sanh, không được giải thoát, thì hậu quả là người quá phước. Có phước báo rồi thì thường không thèm tu hành nữa. Vậy thì phước báo nhiều khi trở thành một thứ tai hại, khiến người quên mất đường tu. Bây giờ ngồi đây, mình không thấy rõ cái phước mình lớn, chứ nếu qua các nước nghèo khó bên châu Phi, nhìn cảnh sống ở đó mà so sánh, chứ gì mới thấy cái phước mình lớn lắm, lớn vô cùng. Có phước này là do những đời trước có tu tốt đấy. Ấy thế mà tạo được phước rồi thì rất nhiều người xa lìa đường tu hành. Bỏ tu rồi mà nhiều người lại còn làm điều tai hại nữa là khác. Làm hại thì mất phước. Mất phước thì coi chừng đời sau dễ sinh thành hạng người khổ sở, sống ở các nước nghèo đói. Những người sinh ra ở các nước nghèo đói vì họ không có phước, bây giờ bảo họ tu không được. Đây chính là vì cuộc sống của họ khổ quá. Xem tin tức trên truyền hình, mình thấy nhiều người nằm, một đám ruồi đen thui bu vào con mắt họ, mà họ đuổi không nổi. Thật đó, họ đói khổ quá rồi. Những người này mà bảo họ niệm Phật, nhất định họ không niệm đâu. Không niệm là không niệm. Bảo họ lạy Phật, nhất định họ không lạy đâu. Giảng với họ đạo lý giải thoát, họ không nghe đâu. Vậy mà cho họ một miếng bánh mì nhỏ xíu thôi, họ sẽ mừng quýnh lên. Giả sử bảo họ lạy để lấy, họ cũng sẵn sàng lấy liền. Chứ vị nghĩ thử coi, những người đó họ khổ quá, họ không thể nào làm ác được. Vì khổ mà vô tình họ phải sống hiền lành. Chính nhờ vậy, khi chết đi, họ dễ sinh lại thành người có phước. Cuộc sống khổ cực ở các xứ đó giúp cho họ trả được khá nhiều nghiệp chướng. Trả nghiệp chướng nhiều, ít gây nghiệp mới, vô tình họ tạo được phước. Tạo phước thì đời sau dễ sanh lại làm người có phước. Nhưng oan uổng thay, vừa trở lại làm người có được chút phước thì lại bắt đầu hoang đàn tạo nghiệp, để chờ ngày chết rồi sinh trở lại chỗ nghèo đói đó nữa. Cứ quần đi quần lại những cảnh giới này thật là trớ trêu. Cho nên phải thấy rõ rằng cái phước báo lớn nhất và chân thật nhất của chúng ta là được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Được không chứ gì? Được hết, ai cũng được giảng sanh hết, nhưng trước tiên tự mình phải tỉnh ngộ mới được. Đường nào Phật dạy vững vàng nhất cho ta, ta cố gắng y giáo phụng hành. Đường nào Phật dạy cho người khác, đối với ta cũng có lợi, nhưng chỉ lợi nửa vời. Pháp nửa vời trong kinh Phật gọi là bất liễu giáo. Thôi thì chúng ta cẩn thận một chút, đừng nên sơ ý nói rằng tôi tu cách này quen rồi, thôi cứ tiếp tục như vậy đi, được tới đâu hay tới đó. Tu hành như vậy cũng được, chứ không ai la rầy gì đâu. Nhưng nếu nói rằng tôi cũng muốn đi về Tây Phương lắm chứ. Thì lời này cũng chẳng qua chỉ là lời nói đưa đò, chưa ngộ, chưa ngộ. Hôm nay chúng ta đang bàn về những chuyện sơ xuất khi hộ niệm, cốt là mong cho chư vị đồng tu tự mình kiểm lại, đừng để sơ xuất nữa. Cụ thể, chuyện tu hành ta phải tu cho thẳng mới viên mãn. Đi phải có đường, về phải có đích. Đừng tu lòng vòng nữa. Tu hành lòng vòng thì Kinh Phật gọi là bất liệu giáo, là pháp tu không có chỗ kết thúc tốt đẹp. Tu hành như thế nào gọi là bất liệu giáo? Tu hành mà nguyện đời sau trở lại làm người để tu tiếp, bất liệu giáo rồi. Cầu mong tiếp tục ở lại trong sanh tử luân hồi rồi, đường đạo lạc rồi. Tu hành mà cầu nguyện cho thân thể kiên khang tráng kiện, dưỡng cái thân này rồi, chấp cái thân này rồi. Những người nào mà cầu mong cho cái thân thể này kiên khang tráng kiện mãi, thì đến khi bác sĩ đoa tim mạch, chỉ cần phát hiện áp suất huyết thay đổi một chút, thì tâm hồn bất an rồi, lo sợ rồi. Lo sợ thì lúc gần chết, áp suất huyết lúc lên lúc xuống, lúc chạy ngang, lúc chạy dọc. Ôi thôi, tinh thần tán loạn rồi, bất tịnh rồi. Nhất định những người này không có cơ hội giải thoát. Tu hành mà bị như vậy, dù phương pháp tu nghe qua có cao trò mấy, vẫn gọi là bất liệu giáo, vẫn lòng vòng trong sanh tử luân hồi, chưa ngộ ra được đường giải thoát. Bất là chẳng, liễu là hoàn thành, giáo là một cái giáo pháp. Bất liệu giáo là một giáo pháp không hoàn thành. Nhưng hỏi rằng phương pháp nào mà không hoàn thành vậy? Đơn giản thôi, ví dụ đối với hàng phàm phu như chúng ta, khi áp dụng một phương pháp nào mà Phật nói rằng khó lắm đó con ơi, không dễ đâu, thì phương pháp đó gọi là không liệu giáo, là bất liệu giáo, là không hoàn thành đối với chúng ta. Còn khi Phật nói hàng phàm phu của các con hãy niệm câu A-di-đà Phật đi, nhờ câu A-di-đà Phật mà con được về tới Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Thành đạo thì con có tất cả. Như vậy, niệm A-di-đà Phật chính là liệu giáo. Xin thưa thật với chư vị, niệm câu A-di-đà Phật không phải chỉ liệu giáo đối với hàng phàm phu này đâu, mà còn liệu giáo với chư Đại Bồ-Tát nữa là khác. Xin chư vị đừng nên khinh thường câu Phật hiệu nhé. Thường thường thì Diệu Âm hay nói rằng, tại vì mình là hàng phàm phu, tội chứng sâu nặng, nên mới niệm Phật. Còn hàng thượng căn thượng trí, hàng Bồ Tát, thì các ngài tu những pháp môn ngon hơn. Thật ra, không hẳn là như vậy đâu. Nói vậy chẳng qua là để nhắc nhở cho mình biết rằng, à, mình là phàm phu thì pháp môn niệm Phật rất hợp, rất dễ cho mình thành đạo. Nhưng nghiên cứu cho đến cùng, không ngờ chư Đại Bồ Tát cũng ngày đêm trì giữ câu A-di-đà Phật để các ngài thành đạo. Thật không thể nghĩ bàn. Chính vì vậy, nếu chư vị nào muốn tìm một pháp môn cao tột, thì sẵn đây giới thiệu cho chư vị luôn. Xin giới thiệu với chư vị một pháp môn rất là cao diệu. Chư vị có biết pháp môn nào không? Pháp môn nào? A-di-đà Phật. Đúng rồi, pháp niệm A-di-đà Phật. Tại vì sao? Vì chính các ngài như Quán Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân đều niệm A-di-đà Phật để giảng sanh về Tây Phương hết. Vì thế, nếu khiêm nhường, thì chúng ta nói đây là pháp môn dễ nhất cho hàng phàm phu. Nhưng không ngờ, thật ra chúng ta đang tu một pháp môn tuyệt vời, cao siêu, mà trong Kinh Phật nói rằng pháp môn này cao siêu hơn cả pháp môn của Phổ Hiền Bồ Tát tu hành. Thật phi thường, tuyệt vời. Nói thầm thầm thôi nghe, đừng nói lớn. Nói lớn sợ rằng người ta cho mình là tự cao. Nhưng đạo lý là đúng như vậy đó. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói như vậy đó. Pháp môn niệm Phật là pháp môn tu siêu vượt qua pháp tu của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là đẳng giác rồi nghe chư vị. Chỉ cần phá một phẩm sanh tướng vô minh nữa thì Ngài thành Phật luôn rồi. Ấy thế mà Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng, niệm Phật là tu, hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Không đủ thiện căn thì thật không dễ gì tin được chuyện này đâu. Hiểu được điều này rồi thì chúng ta khỏi cần phải ưu tư rằng mình tu chi pháp môn thấp vậy. Thật ra, pháp môn niệm Phật là nhất thừa thật tướng, là môn dư đại đạo thật sự cao lắm đó. Bây giờ chúng ta nên chuẩn bị làm sao để cho một đời này chắc chắn phải được giảng sanh tịnh độ. Chứ tu pháp môn cao như vậy mà bị mất phần giảng sanh thì uổng quá. Muốn được vậy, hãy nhớ cho kỹ, xin nhắc đi nhắc lại điều này. Tốt nhất là ngay từ bây giờ chúng ta phải nghiên cứu pháp hộ niệm liền đi. Ở dưới kia tôi thấy có một thùng CD. Người ta phổ biến những cuộc tọa đàm của Diệu Âm nói về hộ niệm. Diệu Âm nói rõ lắm, từng bài, từng phần, nói thẳng vô chỗ mình thực hành, không dám nói xa vời. Người nào nghe cũng được hết, chú ý một chút là hiểu được liền, vững tâm liền. Khi chư vị vững tâm rồi, lúc nằm xuống, dù có thể không cần ai đến hộ niệm cho mình đi nữa, nhưng cũng xin chư vị cần phải giữ cái tâm khiêm nhường. Vẫn nên cầu khẩn các vị đồng tu, những vị trong ban hộ niệm tới trợ duyên tích cực cho mình. Được vậy thì đã vững tâm lại càng vững tâm hơn. Anh Tâm Nhật Thuyết ơi, tất cả mọi chuyện gì cần làm tôi đã biết rồi, nhưng xin anh cũng cố gắng đến khai thị cho tôi nha. Có điều gì tôi lỡ quên, anh phải nhắc nhở liền cho tôi nha. Người có cái tâm này là người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đấy. Tuy nhiên, chư vị cũng nên nhớ, giả sử như chư vị thông hiểu hết con đường về Tây Phương rồi, những cảm ấy nào có thể xảy ra, quý vị đều biết cả rồi. Những gì cần phải làm, quý vị nắm vững rồi. Nhưng có một điều cần phải nhớ. Xin hỏi chư vị, cần nhớ điều gì? Có ai trả lời giúp không? Xin nhắc lại, mình biết rõ những cạm bẫy đó, mình hiểu rõ cách làm đó, mình biết rõ cách hộ niệm đó, mình biết rõ những chướng ngại đó. Nói chung, mình biết hết trơn rồi, thì còn điều gì cần phải nhớ nữa đây? Có đấy, mình biết những điều này trong lúc còn đang khỏe, trong lúc mình còn đang tỉnh táo, chứ không phải là biết trong lúc đang bệnh ngáp sắp chết đâu. Hai trạng thái này hoàn toàn khác nhau. Vì hoàn toàn khác nhau nên mình không thể nào cho rằng tôi biết hết trơn rồi thì tôi không cần anh đến hộ niệm nữa. Nghĩ vậy là sai lầm, quá sai lầm. Bây giờ anh đây còn tỉnh táo, anh có quyền lý luận, anh có quyền nói điều cao diệu, nhưng đến lúc đó coi chừng mắt anh đã hoa rồi, đầu óc đã bất tỉnh rồi, thân thể đã bại liệt rồi, bệnh khổ hành hạ dồn dập làm cho thân tâm anh đau đớn như con rùa bị lột mai, nó không cho phép anh nghĩ được điều cao siêu nữa đâu. Vì thế, dù bây giờ chư vị tu có giỏi cho mấy đi nữa, có hay cho mấy đi nữa, có biết được rành rẽ con đường đi về Tây Phương đi nữa, thì vẫn phải cần những người biết hộ niệm tới nhắc nhở, khai thị, hướng dẫn cho mình. Tại vì sao? Tại vì người đó đang khỏe, tại vì người đó đang tỉnh. Người tỉnh khác với người đang ngáp, chỉ thế mà thôi. Chư vị phải nhớ cho, chư tổ sư đến khi lâm chung vẫn phải dặn dò hàng đệ tử dây quanh hộ niệm. Các con nhớ nhắc nhở cho thầy nhé, lỡ ta có quên lãng hay mê lẫn điều gì, các con phải đánh thức liền nhé, phải nhắc nhở liền nhé. Đây mới thật sự là an toàn. Các ngài làm vậy, một là biểu diễn cho mình thấy, hai là chính các ngài cũng cần phải cẩn thận, ngăn ngừa những trường hợp bất như ý xảy ra. Nên nhớ, chỉ cần một cơn chao đảo nổi lên, chỉ cần một tích tắc phân tâm, cũng có thể tạo duyên cho nghiệp chướng nương theo đó mà tràn lên, đánh lạc hướng đi của chúng ta rồi. Mong chư vị hiểu được điều này, nhất định phải kết hợp chặt chẽ với nhau, đoàn kết thương yêu bảo vệ nhau. Người khỏe bảo vệ người mệt thì năn nỉ người khỏe. Nhờ vậy, chúng ta ai ai cũng có thể hưởng phần giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 18. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài Tỉnh Am Đại Sư dạy như thế này: vì việc sanh tử sự đại, phát Bồ Đề tâm, trì danh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Chắc chư vị có nghe qua câu này phải không? Chư vị có chép lại lời này vào trong sổ tay của chư vị không? Có lẽ nhiều người có chép. Quý vị có thể thấm thía với lời dạy này của Tổ sư không? Tổ sư dạy vì sanh tử là việc đại sự trong đời. Hãy mau phát Bồ Đề tâm, trì danh hiệu A-di-đà Phật, mà niệm để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Lời dạy của Ngài là như vậy, chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ sư không? Ngài Tỉnh Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu, mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không? Ngài quỳ xuống, Ngài chắp tay lại, Ngài khẩn nguyện: chư vị đồng tu Phật tử ơi, vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy phát Bồ Đề tâm, trì danh hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Quý vị thị, một vị tổ sư mà phải quỳ xuống khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Quý vị nghe vậy có thấm chưa? Quý vị có hiểu được tại sao Ngài phải làm như vậy không? Trở lại niệm Phật đường A Di Đà ở Brisbane, Diệu Âm không có lập cái bàn để uống trà nước. Có người tới khuyên rằng: anh nên làm một cái bàn nho nhỏ để một bình trà và mấy chén nước, nếu có khách tới thì mời họ uống trà. Diệu Âm trả lời: tại vì Ngài Tỉnh Am vậy, vì sanh tử sự đại phải phát Bồ Đề tâm, trì danh hiệu Phật, cầu sanh tịnh độ, chứ Ngài không có dạy tiếp khách là quan trọng. Phải lập cái bàn trà nước để tiếp đại khách cho trang trọng là tốt. Có một vị kia nói: tại sao ngày Tết cư sĩ không mở cửa để tiếp khách tới thăm viếng, mà còn dặn đồng tu niệm Phật cứ lo niệm Phật, những người tới thăm hãy mời vào trong niệm Phật đường lạy Phật, chứ chư vị đồng tu đừng bỏ tu mà ra tiếp khách. Làm như vậy thì niệm Phật đường sẽ vắng teo sao? Diệu Âm trả lời: tại vì Ngài Tỉnh Am Tổ sư dạy, vì sanh tử sự đại phải phát Bồ Đề tâm, trì danh hiệu Phật, cầu sanh tịnh độ, chứ Ngài không có dạy ngày Tết Nguyên Đán là quan trọng, phải mở cửa ra tiếp khách mới là điều tốt. Ngài không có dạy như vậy. Cho nên, khi nghe một lời Tổ sư dạy, chúng ta cần chậm rãi, nghiệm từng chữ để thấm vào trong tâm lời dạy của các Ngài mới được. Có một vị đến niệm Phật đường A Di Đà nói: tôi muốn tới niệm Phật đường này niệm Phật, nhưng thời khóa khuya của tôi là tụng chú Lăng Nghiêm, cư sĩ phải sắp xếp để tôi tụng chú Lăng Nghiêm chứ? Thì Diệu Âm chắp tay lại nói: Ngài Tỉnh Am Đại sư dạy, vì việc sanh tử quá lớn, hãy phát Bồ Đề tâm, chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Là một người tu tịnh độ, Diệu Âm này nhất định phải y chỉ theo Tổ sư tịnh độ, chứ không dám làm sai lời các ngài. Xin chư vị nên nhớ câu sanh tử đại sự nha. Vô cùng đại sự, vô cùng quan trọng, vô cùng dễ sợ, vô cùng kinh hoàng đối với người phàm phu Phật tử đồng tu như chúng ta. Thế vậy, vì thương chúng sanh mà tổ sư mới quỳ xuống nói rằng: chư vị Phật tử ơi, việc sanh tử đối với chư vị nó lớn dữ lắm. Chư vị nghĩ coi, nói lớn là lớn đối với chúng ta, chứ đâu phải lớn đối với ngài. Ngài là tổ sư rồi, ngài muốn đi thì đi, ngài muốn ở thì ở. Sự việc này đối với ngài đâu có lớn lao như đối với chúng ta nữa. Ấy vậy mà ngài phải dùng cách phục nguyện để nói với chúng ta. Hàng Phật tử phàm phu như chúng ta hãy nhớ rằng, một khi chết rồi mà không được phần giải thoát thì vô lượng vô biên kiếp về sau ai lo cho chúng ta trong cảnh khổ đau đây? Vậy thì xin hỏi rằng, phát tâm tu hành, chư vị niệm Phật ở niệm Phật đường để làm gì đây? Chư vị đã thực sự vạch ra mục đích rõ ràng của việc tu hành là gì chưa? Nếu chư vị nghĩ rằng đi tu là để phá nghiệp thì hãy ngày đêm lo phá nghiệp, tốt đấy. Nhưng đối với người niệm Phật thì tổ sư của Tịnh Độ Tông nhắc nhở rằng sanh tử là đại sự, chứ các ngài không nói phá nghiệp là đại sự. Các ngài nói phát Bồ Đề Tâm, trì danh hiệu Phật A Di Đà, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới là điều chính yếu của một người phàm phu tục tử muốn một đời này thoát ly sanh tử luân hồi, một đời này không còn lăn lộn trong cảnh sanh sanh tử tử để chịu đọa lạc ba đường ác đạo. Chứ các ngài không có nói phá nghiệp là quan trọng. Các ngài không nói phải lo tụng chú, phải lo tụng sám để tiêu nghiệp mới là quan trọng. Các ngài không nói như vậy. Tại vì sao? Tại vì tự phá nghiệp tu chứng quá khó đối với hàng phàm phu. Tại vì tu tịnh độ, các ngài đã hiểu rõ cái lý tịnh độ là sao, cái sự tịnh độ là như thế nào. Đã đưa một lời khuyên thẳng tắc cho người niệm Phật trong một đời này giảng sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo. Người tu tịnh độ mà không chịu theo tổ sư tịnh độ, lại theo các pháp tự phá nghiệp tu chứng. Tại sao chúng ta không chịu y cứ theo tổ sư tịnh độ để lo chuyên nhất niệm Phật, mà lo tìm cầu tự những pháp công phu thuộc căn cơ khác? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy tổ sư nói có khác gì Phật nói đâu? Phật nói với ai? Phật nói với những người phàm phu tội chứng sâu nặng này. Thời mạt pháp này mà không trì vào câu A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc thì ôi thôi, ức triệu người tu hành tìm đâu ra một người chứng đắc. Bạn muốn tự tu chứng thì hãy theo ức ức người tu đó để tìm cơ chứng đắc đi. Tốt chứ không xấu đâu, nhưng khó lắm đó nha. Còn người nào muốn thật sự đi về Tây Phương thì nên lặng lẽ âm thầm quyết tâm mà nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ, một đời nhất định thành tựu đạo nghiệp. Mấy ngày hôm nay Diệu Âm thường hay nói rằng tu hành ta phải có trách nhiệm cho chính tương lai vạn kiếp của mình, chứ không được tu vì nể gì, không được tu theo cảm tình. Có vài lần người ta tự than phiền với Diệu Âm rằng niệm Phật đường của anh phải mở cửa cho khách vãng lai viếng thăm chứ. Diệu Âm nói: niệm Phật đường có mở cửa đó chứ, nhưng chỉ mở trong những giờ phút không có thời khóa niệm Phật, tức là buổi sáng 7 giờ chúng tôi mới mở cửa, 9 giờ 30 phút đóng cửa, từ 11 giờ 30 phút mở lại đến 2 giờ thì đóng để tu. Trong thời gian niệm Phật không nên tiếp đãi khách vãng lai thăm viếng làm chi. Người nào thật sự muốn vào niệm Phật đường tu thì mua một cái mở khóa, tức là cái máy bấm bấm đó, bấm cho cửa nó mở ra. nhưng sau đó người ta cũng phàn nàn nữa. Thật ra tôi cũng muốn đi vào mà không có chìa khóa. Người ta khiếu nại qua, thôi thì Diệu Âm cũng mở luôn đi cho rồi. Nhưng Diệu Âm cũng nói trước, chư vị tới niệm Phật đường trong những thời gian đó, đừng bắt những người đang niệm Phật ra tiếp chuyện. Tốt nhất, chư vị hãy vô trong niệm Phật đường niệm Phật đi. Hãy nghe lời tổ sư dạy đi, sanh tử sự đại, mau mau phát Bồ Đề tâm, niệm câu A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Có một vị kia dẫn cả một phái đoàn tới mười mấy người từ một tiểu bang khác tới thăm, tức là đi công du, đi hành hương sau đó tới thăm. Tôi nói trước rằng, trong khoảng thời gian đó, nếu quý vị tới thăm thì cứ tự nhiên vào trong niệm Phật đường lạy Phật. Tại vì lúc đó là thời gian chúng tôi có công khóa. Chứ vị đó hứa, nhưng khi tới thì cứ đứng ngay tại cửa niệm Phật đường gõ cốc 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 cốc. Thành ra tôi đành phải ra, bỏ tu ra tiếp khách. Tiếp xong rồi họ về. Mấy tháng sau họ lại xin tới thăm nữa. Tôi nói thẳng rằng, chứ vị không nên đến thăm niệm Phật đường làm chi, tại vì đồng tu trong niệm Phật đường từ giờ đó đến giờ đó là họ đang niệm Phật và tôi cũng phải niệm Phật theo họ. Chứ vị tới niệm Phật thì tốt lắm, còn tới thăm bắt tôi ra tiếp, không niệm Phật được, lỡ tôi mất phần giảng sanh làm sao đây? Tôi nói như vậy có sai lắm không? Nhưng tu hành không thể nào dị nể được, phải giữ vững tâm, giữ đúng quy tắc của mình chứ. Dị nể tức là tu theo cảm tình thì bị tình cảm trói buộc. Khi mất phần giảng sanh rồi, thì những tình cảm này có cứu mình được không? Những vị mà mình yêu thích đó có cứu mình được không? Rồi những mối xã giao mà mình gieo ra đó cứu mình được không? Thưa chư vị, mau mau trực tỉnh cơn mê, nhất định y theo lời tổ mà phát Bồ Đề tâm. Những pháp chư tổ sư trong Tịnh Độ Tông dạy cho chúng ta không khó lắm đâu. Ngài Tỉnh Am nói, trì danh niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là phát Bồ Đề tâm đó. Đơn giản là các vị hãy tin tưởng cho vững vàng vào lời Phật dạy, một lòng một dạ tha thiết nguyện giảng sanh tịnh độ là phát Bồ Đề tâm rồi đó. Cứ giữ vững tín nguyện hạnh mà đi thẳng, nhất định một đời này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, ta đem cái tâm giảng sanh để cứu độ chúng sanh, cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới. Chứ vị nghĩ coi, công đức này lớn hơn hay là vị nể một chút tình cảm lớn hơn? Công đức này lớn hơn hay xử sự khéo léo một chút lớn hơn? Công đức này lớn hơn hay là cảm tình một chút lớn hơn? Mong chư vị hiểu rõ điều này. Muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định đừng đổ thừa cho ban hộ niệm, đừng đổ thừa cho một người nào khác cả. Mau mau tự mình kiểm lại vấn đề tu hành của mình, phải nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật thì mới mong có hy vọng đi về Tây Phương. Còn hơn nữa, xin nhắc lại, dù đã nhất hướng chuyên niệm đi nữa, dù đi đúng đường đi nữa, chứ vị cũng phải liên kết với các vị đồng tu với nhau. Để chi vậy? Hôm qua mình đã nói rồi. Bây giờ tôi hiểu hết, nhưng lúc đó có thể tôi sẽ bị mê man rồi. Bây giờ tôi biết hết, nhưng lúc đó có thể tôi mù mù mịt mịt, không biết gì nữa rồi. Bây giờ tôi sáng suốt lắm, nhưng lúc đó cái định của tôi cũng tiêu hết trơn rồi. Chính vì vậy mà khẩn nhờ chư vị giúp đỡ hộ niệm cho tôi. Người khỏe giúp người yếu, người đang tỉnh giúp người đang mê, người đang chạy toan toan giúp người nằm im một chỗ ngo ngoe không nổi. Được vậy mới có khả năng giúp người sắp chết định cái tâm lại mà niệm câu A-di-đà Phật để trở về Tây Phương, một đời thành đạo. Nguyện mong chư vị mau mau tỉnh ngộ, nghiên cứu pháp hộ niệm càng sớm càng tốt. Nam mô A Di Đà Phật.